Chương 33. Lê Đức Thọ không bắt tù tội nhưng bắt đi lao động cải tạo cùng chính Yên tại nhà in báo Đảng, cơ ngơi cũ của ITO, nhà in Viễn Đông Pháp, phố Tràng Tiền. Tôi hẹn chính Yên 7 giờ sáng tới vườn hoa nhà Kèn chuyện trò vài câu đã. Đến nay xin một quạt đơn. Vườn hoa này mang tên bà chủ tướng Ấn Độ Indira Conti, cô gái Nihu. Sao không phải Lenin hay Mao Trạch Đông? Khó, hai gánh ân tình của ta thù nhau nên ngắn nhau vào vườn hoa Hà Nội, do đó Ấn Độ, quê hương Phật giáo vớ. Nhưng sao không phải Thánh Gandhi hay Nehru, hai vị sáng lập ra nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, mà lại là con cháu thua xa các vị về tên tuổi tài cán? Bởi lẽ Gandhi kịch liệt chống bạo lực, còn Nehru thì bị Bắc Kinh chửi thậm tệ và Hà Nội đã té nước theo mưa. Còn mãi sau này nhờ Trung Quốc đã thành thù, Lenin mới rộng chân đến được vườn hoa canh nông cũ. Ở đây trước đặt tượng tứ dân sĩ nông công thương làm lụng dưới bóng che chở của một lính Pháp, chỉ tay vào một cột cờ ra ý bình định Hà Nội. Này Lenin cũng chỉ tay xong người chinh phục trái tim khối óc, chứ đức các người không biết và rất lạc hậu về quan trí, dân Hà Nội đã về. Ông Lenin ở nước Nga, cớ sao ông đứng vườn hoa nước này? Ông ưỡn ngực, ông chỉ tay, ông xem như thể nước này của ông. Tự do hạnh phúc đừng hòng còn xa, kìa xem gương của nước Nga, 70 năm lẽ mà có ra cái đếch gì. Rồi từ đây kỷ niệm ông chả biết phân cấp thế nào mà chỉ có thành ủy mấy người đến cúi đầu tưởng nhớ ông, còn trung ương trở lên thì không. Ngồi ở ghế gốc giáp Bắc Bộ phủ trong sang ngân hàng, tôi bảo chính Yên. Mình muốn nói cái này. Một là sự sống chắc chắn tiến lên, chứ không hãm tài thế này mãi. Hay là la sagesse du peuple, cái sự khôn ngoan của dân, không bao giờ coi chúng ta là phản động. Cậu thích Camus thì Camus có câu này đấy: đâu không có hy vọng thì hãy phát minh ra hy vọng ở đấy. Chính Yên lên xe đạp từ trên hè tụt xuống đường, ngửa cổ hát câu mở đầu quốc ca Pháp: Nous entrons dans la carrière. Giám đốc nhà in Trần Ngọc Phương, chốn quen biết từ tích thời rừng sâu núi thẳm, đích thân đưa tôi lên gác, nằm đến tổ đồng mô. Tiếng Trung Quốc là mẫu, chữ đồng, bộ phận chuyên sản xuất chữ chì, trước đó chữ tòa nhập. Ngọc Phương trước cũng là công nhân sách chữ ở báo L'Occion, nơi bố tôi làm ở đó. Lúc chỉnh đốn tổ chức, tôi đã hỏi Phương xem bố ông có vấn đề chính trị gì không, thì Phương nói ông cụ nói tiếng Tây như Tây, và cứ ra khỏi tòa báo là đã có mấy cô chờ. Ông cụ, ông bên công nhân chứ? Đúng, có khi quát thằng can người Đức, Rotafier. Thằng này hay xà lành anh em công nhân lắm. Anh bây giờ có lẽ Phương bên tôi vì thế chăng? Chỗ tôi làm việc là một xó biệt lập hoàn toàn, một góc tường 5-6 mét vuông. Tôi sẽ ngồi chiếu thẳng vào đỉnh góc và sau lưng tôi một đường ray lượn đúng đến đó thì dừng lại với một cỗ xe gồng, mặt bàn thấp bé đổ ở trên. Thứ đồ chơi luôn làm tức chạy, náo nức ở sau lưng một thời thơ nhỏ và một sớm lên đường. Giữa góc tường là một lò điện lớn, tôm của thùng đựng mực vây kín xung quanh. Trên mặt lò một chảo đại, nắp chảo hình nón bằng tôm có một ống khói bằng sắt, tay vươn lên rồi gãy làm ba khúc luồn qua khung cửa sổ nhỏ giáp trần chui ra ngoài, hệ thống thải khí độc. Một cửa vuông ở rìa, nắp chảo úp xuống miệng chảo. Tôi thò mui qua đó, múc thì chảy đổ vào khuôn thạch cao. Bên phải thôi, một cửa vu vơ ra lưng trời. Đúng, lưng trời. Vì ngoài đó là một cầu gỗ mảnh giả, kiểu lan can tàu thủy, dài chừng 2 mét rồi chấm hết lơ lửng, nếu không phải là dẫn đến nơi tự sát dễ nhất. Lúc nghỉ tôi hay ra đứng tì tai thành cầu cúi nhìn xuống sân bay khách sạn Thống Nhất. Một lần bảo chính Yên đoán xem Daniel Hombel, nhà điện ảnh Pháp nổi tiếng và xinh đẹp, nhân tình lừng thế giới của Henry Kissinger, và bà nhà văn nổi tiếng cũng xinh đẹp người Ý Oriana Fallaci đã ở cái buồng nào tại ba tầng gác trước mặt kia. Tôi không nhớ bà nào đã viết: ở đây, khi cần nước thì vòi không chảy, mà đêm khuya không cần thì nó là chuyện cầm nhỏ giọt cầm xanh cho khách không nhắm mắt. Sáng đang thiêu thiêu thì khắp xung quanh nhạc tập thể thao ầm ầm nổi lên cho các giả xương sẩu tội nghiệp hoa tay múa chân trên ngay vỉa hè quanh khách sạn. Viết về cụ Hồ tiếp mình, cụ ga lăng theo kiểu tỉnh lẻ lấy một cành hoa trong bình ra tặng tôi. Lúc đó chưa có hồi ký, kẻ bị trút phép công thông. Nguyên văn bằng tiếng Pháp, un excommute pite của Nguyễn Mạnh Tường, nên tôi chưa đoán đúng ông vào văn phòng nào để gả khách sạn mua đồ ăn quý, quà bạn bè bên Pháp tặng đám cưới vợ chồng ông. Bị đánh đuổi sau nhân văn, dài phẩm, Nguyễn Mạnh Tường đói quá, có lần lả đi ở đường Trần Hưng Đạo, ông đành đứng đây. Quản lý ái ngại đã nói thật: bác ơi, chúng tôi cho bọn nước ngoài chúng nó vào để tiện lục soát, xem chúng mang cái gì vào đánh phá chế độ ta thôi, chứ ai mua mấy cái thứ này về hậu chúng hả bác? Phải nói, chữ bạn đọc của ta hay hơn chữ người đọc của các nước, là bạn của người viết thật. Ngồi ở sát bên khách sạn Thống Nhất, tôi có cảm tưởng đúng như mình đã bắt tay thân mật với Hornbell, Fallaci, Nguyễn Mạnh Tường và cả Charlie Chaplin và bà vợ Paulette Goddard. Ông đã ở đây và chắc từng gây tiếng vang lớn vì bà nội tôi vẫn thường bảo tôi lúc bé là nom như anh, sạc lố. Tất nhiên, với bà nội thì lố là ghép vào tên sạc của ông. Ngoài những chảo gang, lò điện, hàng chục cân chì, các đồ nghề của tôi rất gọn nhẹ. Nịt cắt ở xong xe đạp sao, đạp ra những dải băng ni lông để quấn các thanh nhôm làm khung khuôn. Một thùng gỗ đựng thạch cao, một bát chiết yêu đã mẻ, một muôi mẻ, hai cái để ngào thạch cao. Mấy ga lê chèn chữ để chèn khuôn, một hòm gỗ tạp vuông ôm kín hết đồ lò điện và chảo chì, trừ mặt hòm khoét vừa khuếp với mặt chảo. Rìa hòm gỗ là bàn ghế của tôi. Đến giờ làm việc, tôi đeo khẩu trang, hạ cầu dao. Luôn thấy mình giống như một tướng phù thủy, từ giây phút này cho diễn ra những biến động âm thầm mà dữ dội ở cái khối chì đông cứng trong lòng chảo kia. Chờ chì nóng chảy, tôi làm khuôn chữ, những chữ hoa. Rồi múc chì sôi rót vào muộn khuôn, lát sau dở khuôn, cho ra mắt một con chữ mới. Nhiều chữ phải giữa cho đúng kem hoặc cho vuông thành sắc cạnh. Ba nhát giũa, bụi chì đã óng ánh vung đầy quanh con chữ. Tôi tả chi tiết cái việc nó sẽ cải tạo. Tôi vì cần nói rằng thứ nghiệp vụ này không thể tìm ra nơi thứ hai thực hành nó trên thế giới. Lạ là vào việc tôi thường có cảm giác vào một cuộc chơi mặt chảo, khẽ trao sóng, chì như một thứ phún thạch bạc xám vật vờ, tìm một nơi neo đậu bên lòng chảo để tạo lấy một lục địa riêng cho nó. Những khuôn thạch cao đầy chì sôi bỗng hôi hổi trong lòng bàn tay, ấm dần, ấm dần. Để rồi thon thót đập chì ngồi đi. Lúc ấy, tôi ngỡ mình ấp trong tay một con chim trắng, quả tim tí hon của nó đang nhận lấy máu tôi. Mỗi lúc dở khuôn cho bong ra con chữ mới, tôi lại ngẩn ngắm cái ánh cầu vồng bảy sắc lấp lóa bắn ra từ nền chì tối, cố đoán đọc những tín hiệu phát đi từ một chiều sau nào. Có một hành tinh xa đang muốn tiếp xúc với tôi, lặng lẽ trao cho tôi một sinh điện mới, một ngôn ngữ mới, một cách nhìn mới. Ngồi bên chảo chì rất nóng, mấy trăm độ nóng chảy, nhưng mỗi khi cổ máy in rotative chiếm hẳn một gian xưởng lớn dưới tầng trệt bắt đầu chuyển động cùng những hồi chuông réo, những tiếng hô theo lòng giếng trời dội lên tận chỗ tôi ở từng năm, rồi cuối cùng máy chạy rầm rầm với một tiết tấu ngày một gấp, một gắt, một đều rồi trơn. phẳng phiu đi, thì tôi lại bỗng ngỡ như mình đang dự vào một cuộc đua xe tứ mã nghe lòng phóng trên tuyết thảo nguyên. Người mắt hẳn lại và lanh lảnh bên tai tiếng chuông ngựa, tiếng gió hú gào, tiếng reo cuồng vui, tiếng Tolstoy thúc ngựa cha cha cha. Khi đã thân Quỳnh, sư phụ tôi, một thanh niên đẹp trai thì thào bảo tôi: anh tội nắng lắm nên người ta mới bớt cái việc đã xếp xó từ tám khoánh này ra cho anh làm. Độc hại bậc nhất trong ngành in đấy à. Hơi chì này, bụi chì này, nóng bức này. Anh chính yên chỉ có làm việc tiếp giấy cho máy in. Khi anh sắp sang họ bảo anh nguy hiểm lắm. Gần ai anh tiêm ngay, đọc chống đảng. Cho nên khi nhà máy phân công em giúp anh học nghề, em cứ lại van chối, sợ lắm. Thế này còn sợ không? Tôi hỏi. Nghĩ đến ngày anh về tòa soạn em đã buồn. Thế có thấy mình tiêm cho cái gì chưa? Nghe anh nói hay lắm, không chỉ em đâu. Cái T tổ chữ, con nhà tư sản nồi nên không được thi vào đại học, phải vào đây làm. Anh có thấy ngày mấy lần nó từ tầng 2 leo lên ngồi bên anh nói chuyện đấy không? Toàn diện sa tanh, vế với đùi cứ căng ánh lên thế này. Thấy tư sản khổ đến đâu nó vẫn cứ sang. Nó bảo ngày xưa để lại thì có mà dùng, chứ phải lụa bây giờ bán lại không tiền mua. Một tối bỏ cine tập thể Ti một và tôi đã đạp xe đi trong các phố vắng Hà Nội. Đến trước cửa công viên Thống Nhất đen thui, tôi hỏi Ti đi đâu nhỉ? Ti nói anh đi đâu em đi đấy. Câu nói ngoan quá làm cho tôi đưa Ti về. Trả tận chân cầu thang, sâu trong cùng, tầng dưới nhà vắng tanh ban ngày vẫn có hàng bán bún thang, bán phở thuê. Bàn tay Ti đặt trên tay vịn cầu thang bằng lim bóng nhẵn tự nhiên ngửa ra. Trắng như một đóa quỳnh mà các cánh thon dài của nó chợt rung lên khiến tôi đã toan cầm lấy. Những ngày Linh đi biểu diễn, tôi mang con gái đến tận lò chì, rải hai chiếu manh, rách toan lên xe gồng, đeo cho cháu hai lớp khẩu trang rồi để cháu ngồi tự mẫu giáo ở đấy. Sớm tôi vừa rón rén dậy, cháu đã bật nhõm lên. Tôi thật không hiểu cái gì khiến cháu phối hợp tác chiến với bố ngon lành như thế, vừa 3 tuổi rưỡi. Sáng đầu tiên đến tổ đồng mô, tôi nói với anh em: sang học giai cấp công nhân đây. Thì Thái Cò, một công nhân trẻ, nói ngay: anh đưa em 2 hiệu, em sang hàng ăn trước mặt kia mua cặp quẩy ăn cho đỡ đói, rồi em sang tên cho anh cái chữ lãnh đạo. Khốn nạn, nhỏ đích thì lãnh đạo, bánh vẽ thôi, quẩy vẫn hơn bánh vẽ. Nào 2 hiệu đưa đây, sang tên nóng hổi. Mấy tháng sau, mẹ Thái mất. Tối tôi đến Phúng, vừa bước vào liền thấy Tháo yếu, xô lom khom ra đón, một tay che miệng khóc, một tay hẩy hẩy vào ban nhạc Hiếu ngồi ở sau. Nhạc liền cất lên âm ly oai oán suốt thời gian tôi đứng trước bàn thờ. Sáng sau đi làm, Thái bảo tôi: tối qua em chờ anh đến là nổi xã luận đó. Thì ban nhạc Hiếu thổi kèn rầm rĩ lên đấy thôi. Anh có thấy mấy cha trưởng ban bên tòa soạn ngồi cứ tròn mắt ra lúc ấy không? Đâu có được đón bằng xã luận kèn réo rắt như anh. Không biết có phải AQ của Lỗ Tấn không mà nhiều lúc tôi hay tự hỏi ai thách ai, lờ mờ thế, không đẩy tới cùng xem ai là ai, kẻ mà tôi tin sẽ thắng nó. Chính trong thời gian cải tạo bằng lao động với giai cấp công nhân, tôi được nghe rất nhiều tiếu lâm về cách mạng. Anh em vừa lao động vừa ỉ ê, ngâm khẽ, phải hỏi, phải vang, nài mãi các tướng mới đọc rõ cho nghe. Nhân phẩm toàn dân mất sạch rồi, chỉ còn lương thực giá cao thôi, lương tâm giá rẻ hơn lương thực, chân lý, chân giò cũng thế thôi. Hay, đảng là mẹ, bác là cha, bác ta mất sớm, mẹ ta quá chồng, bác ơi sống lại mà trông, thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Có một toán công nhân sang Liên Xô học nghề in vừa về, tỏ ra có phong cách nghe hơn, tức là kể Tú Lâm thoải mái, hỏi nghe tôi: anh có thích nghe Tú Lâm Liên Xô không? và kể luôn. Brezhnev dắt cháu nội đi thăm lăng Lenin, vẫn quen nghe ông vĩ đại. Đứa cháu hỏi, ông ơi, sau khi ông chết thì ông cũng sẽ ở đây phải không? Ông còn đi đâu nổi với dân ta nữa chứ hả cháu? Thì Lenin lật hòm kính đứng ngay lên chỉ tay ra cửa lăng. Cái thằng này, mày tưởng đây là nhà tập thể hả? Cút mẹ mày đi! Những Tiếu Lâm và ca dao rất hay, không thể kể hết vào đây. Bác Hồ cũng chả thoát. Bài về bác và các cháu làm thơ đấu nhau về thế nào là ỉa đúng, ỉa sai, kỷ luật quá hay. Tháng 9, viêm phế quản, tôi nằm bệnh viện. Cạnh giường là tham tán thương mại Ba Lan. Ngay sau cái chớp mắt đầu tiên, chúng tôi liền chuyện như ngô rang. Tiện là có lẽ ít ai hiểu tiếng Pháp trong phòng bốn người này. Ở bên trong cùng phòng là một người mặt non lúc nào cũng khó đăm đăm. Tôi cảm thấy anh ta không thích chúng tôi tán chuyện với nhau bằng thứ tiếng từng là thù địch. Ít lâu sau, anh ta ra viện. Nhìn vào mặt tôi, anh ta nói, tôi ở bộ công an, cũng biết tiếng Pháp. Rồi quay sang chào anh, bà tán, bà Lan, bonjour. Nằm bên nhau đã 2 tuần mà chia tay lại chào mới gặp, thảo nào anh ta không sững khi ông Ba Lan chế công tức cộng sản. Rồi anh ta ra khỏi phòng, mặt tự nhiên oai về hẳn. Tao có ngọng cái tiếng chúc mày trộ tao đâu. Anh Ba Lan rất thích phụ nữ Việt Nam, họ biết họ phải làm gì cho đàn ông. Phụ nữ Âu chỉ biết đòi hỏi đàn ông. Sao cậu gặp được họ? Cảnh sát mãi soi máy bay Mỹ thì mặt đất là của chúng ta. Chúng mày có gì xuất khẩu được nhỉ? Không có. Cam chúng mày chua như chanh. Cam Maroc chúng nó ngọt như đường và không có hạt. Có một cái chúng mày xuất khẩu được là biển, đáy biển, lướt sóng, lặn săn bắn cá. Nhưng chúng mày lại cấm du lịch. Cái sự cấm của chúng mày thì không ai nghĩ ra nổi. Impossible. Chúng tao là xã hội chủ nghĩa, viện trợ chúng mày nhiều thế mà không được gặp chúng mày. Nhà nào cũng kẻ khẩu hiệu, nhà tôi không giao thiệp với người nước ngoài. Tôi hỏi, biết bọn Nga, chúng nó mách. Chúng tao bảo giả nước mày, mày dọn ra một hòn đảo giữa Thái Bình Dương, rồi cả thế giới cung phụng cho mà sống thì gọn được biết bao nhiêu là chuyện cho chúng mày và thế giới. Anh bạn Ba Lan ra vào Sài Gòn soàn soạt khi làm việc cho Ủy ban Quốc tế giám sát ngừng bắn. Tôi hỏi bọn Mỹ thế nào? Anh bạn nhìn quanh rồi giơ ngón tay cái lên tôi đùa. Monsieur Bonamy. Kìa, kẻ thù đấy. Anh ta nhún vai. Chúng tớ thấy họ là người làm từ thiện. Một chiều tôi đang chuyện với Chính Yên vào thăm thì Phạm Song chủ nhiệm khoa lại tìm tôi. Anh đến chỗ tôi đi, anh Sáu Thọ gọi. Sáu Thọ cười rất vui ở đầu dây. Ốm sao? Lên tới được chứ? Ừ, sáng mai, 9 giờ hả? Thăm tôi ở đây, Chính Yên cũng lên. Ừ, bảo nó lên với cậu. Thọ đã chờ sẵn ở bậc tam cấp, vừa vào khỏi cổng sắt, thấy Thọ cười răng rất trắng. Tôi gật đầu chào, rồi đưa một tay gõ gõ vào thái dương. Làm quá gì mà trắng bạc? Thọ đáp. Vào chuyện là cứ ngay. Sao chúng nó lại đưa cậu đi lao động cải tạo? Lao động như thế chỉ là tổ bất mãn. Đưa cậu xuống một hợp tác xã hay một nhà máy, có phải bây giờ cậu đã viết được một quyển tiểu thuyết rồi không? Tớ vừa ở Paris, về là gọi cậu ngay. Lan man chuyện chừng 15 phút, Thọ nói sắp bắt bằng thằng Lưu Động. Không nên bắt, tôi nói. Tại sao? Vì khổ vợ con anh ấy. Hãy bảo công an dọa. Thằng này láo lắm. Nó đã được tớ khoan hồng mà cứ láo, nói bừa mãi, chửi tớ ghê lắm. Tôi trột dạ, Lưu Động hay như tên biệt xứ rồi, có ai đến chơi nữa đâu mà bậy bạ. Ra khỏi cổng, Chính Yên nói ngay. Sợ cho anh quá, cụ kển vừa nói, bắt, là anh nói không nên. Tớ vẫn quen nói thế với các ông ấy, có cái này mới sợ này. Bây giờ mà Lưu Động nó chuồng là tớ hay cậu vào tù thay, ông ấy sẽ bảo là tớ cho nó chạy. Chính Yên ngớ ra, nhưng ngày ngồi hết. Sáu Thọ muốn tôi lộ thì nhiều khả năng Lưu Đồng sẽ xin gặp Sáu Thọ, hỏi tại sao anh đã thông báo toàn đảng không bắt tôi mà nay lại bắt. Sáu Thọ sẽ bảo cậu đem nộp ngay tớ các nhật ký cậu ghi chuyện chửi tớ, và thế là yên chuyện. Tôi không báo và Lưu Đồng vào tù. Anh cho biết anh vừa chân ướt chân ráo vào là Sáu Thọ gặp anh ngay. Nhật ký chửi tớ đâu? Nộp ngay cho tớ. Tôi đốt nó rồi. Cậu nói láo. Cậu gửi nó cho đại sứ quán Liên Xô. Anh em chúng nó mắc tớ. Bây giờ cậu phải đi cùng anh em vào bảo họ trả lại cho cậu. Thông báo anh nói không bắt tôi. Tôi đã đốt. Nhật ký này ghi chuyện Thọ thật. Lưu Động có cho tôi đọc với một ít hồi ký anh viết dở chừng. Trong có chuyện làm trưởng trạm giao liên của Trung ương. Lưu Động đang ngủ với một cô liên lạc, sau là vợ một ủy viên Bộ Chính trị. Anh hỏi tôi, có để được hay là bỏ? Nếu lúc ấy bà ấy là vợ ông ấy rồi thì nên bỏ, còn vẫn chưa chồng thì chả bỏ làm gì, hoài của đi. Cải cách ruộng đất đợt hai gì đấy, một hôm Hồ Viết Thắng bảo Lưu Động về Nam Định gặp hai chi bộ đã qua cải cách, một ở quê Sáu Thọ, hỏi xem có phải đúng Sáu Thọ gửi thư về quê mắt dân phân tán ruộng đất thật như dư luận phản ánh không, và một ở quê Trường Chinh hỏi xem có phải bố đẻ Trường Chinh là địa chủ gian ác thu cả tô tôm tép của trẻ con mót ở đồng của ông cụ không. Chi bộ quê Thọ mách cách đối phó cải cách ruộng đất, Lưu Động đưa nó về Hồ Viết Thắng. Thắng nộp Thọ nhưng Thọ muốn xóa đi cả vết tích. Thư này được ghi nguyên văn trong nhật ký Lưu Động, nhất là có tin nói đại sứ quán Liên Xô nắm được nhật ký này. Sao có lần tôi hỏi Lưu Động gửi nhật ký cho Liên Xô thật à? Lưu Động tậm mồm không nói, mắt gườm gườm rất bí mật. Tôi lại hỏi, thế con ở nhà không thì anh càng gườm mắt, rồi hất đầu sang nhà đối diện, cách một cái ao to, ý như cẩn thận. Anh phải cá tính hay quan trọng hóa. Về ông bố của Trường Chinh thì chi bộ mới tổ chức lại, nói ông cụ dạy học, không là địa chủ và không thu tô tôm tép của trẻ con. Mấy bữa ấy ở Sáu Thọ về, tôi tạt nhà Lê Phát, mãi may, nghỉ trưa, thiếp đi trên chiếc ghế băng dài, chờ có tiếng rì rầm cuối ghế. Lê Đạt, bao lâu rồi không gặp? Mấy năm trước, lao động cải tạo về thăm vợ, Lê Đạt gặp tôi trong gọi cửa nhà bà chị ở đầu hàng đào, rủ tôi đi chơi nhưng tôi đã hẹn đến đây ăn dỗ. Rồi một hôm tôi và Linh đang bún thang ở Đồng Xuân thì Đạt và Thúy cũng mò tới. Đạt ngoác mồm cười, chắp tay vái. Chào cây bút nhến ạ! Chào nghệ sĩ nhến ạ! Từ trưa hôm ở Lê Đức Thọ về, Đạt và tôi ngày ngày chuyện trò, hàng chục năm trời, hai chủ đề, thơ và văn học nghệ thuật và khoa học nhân văn vật lý, rồi thời sự. Lúc này Đạt đang bế tắc, làm thơ như cũ thì anh không thích, còn làm khác, tức là bằng cái nhìn mới, thì sự dấn bước này thậm là khó. Ở một đất nước mà mọi cái đều cứ phải chẻ hoa ra là tình yêu và chiến đấu và chiến thắng và cấm nói mập mờ để xỏ lá ba que, do đó thơ là không được khó hiểu. Phải nhận cái nọc thơ ở trong Lê Đạt nó quá ngoan cố. Có thể nói của nã dắt lưng Đạt lúc ấy là một quyển sổ tay giấy rơm 60 trang bìa màu hồng, màu da quả bồ quân, gồm chừng 13-15 bài thơ viết bằng những chữ nguệch ngoạc không hàng lối của Đạt. Trong đó có bài Anh mang tình em đi, tôi thích. Biết Đạt ít nhiều có nào núng về chuyện thơ, nên tiếp tục hay thôi, nên nghĩa hiểu hay khó hiểu, tôi động viên Đạt cứ chịu khó tìm tòi. Tôi lôi cả sen Poro ra, cây thơ ca cắm rễ của nó trong tương lai, rồi Jean Cocteau, nhà thơ nhớ lại tương lai, và Apollinaire gọi thơ là một nghệ thuật tiên báo. Vậy thì hãy căn cứ tương lai ở trong đầu cậu mà làm thơ đi. Anh kêu thơ tôi khó hiểu là vì anh chưa thấy được tương lai. Thắc mắc, 300 năm sau có ai khóc mình không? Nguyễn Du đã biết thơ là từ tương lai đi lùi đến. Một hôm, cuối năm 1969, Đạt bảo tôi, Nhà thơ có lẽ là những người yêu nước nhất, họ chăm lo nhất đến tiếng mẹ đẻ. Tôi nghe mà tủi phận thay cho bạn. Bản án của đảng cùng thái độ xã hội đã làm cho Đạt lung lay ngay cả phần nào về lòng yêu nước của mình. Lúc ấy than ôi, trong phẩm chất cách mạng, bao trùm tất cả, lòng yêu nước bị đặt xuống dưới lòng yêu đảng, âm thầm chống trả lại. Đạt đã bám lấy thơ. Cái trận địa mà trong thâm tâm anh vẫn coi đảng thua kém anh về tài sản, tức là vô sản chay. Tóm lại, tiếp tục giữ khẩu hiệu của nhân văn, giai phẩm, trả văn nghệ lại cho văn nghệ. Đạt nhiều lần dục tôi viết. Tiểu thuyết về mày, gia đình mày. Tôi im lặng, biết viết là cần cực kỳ cô đơn. Và quả tình tôi đã thực sự cô đơn. Đúng ra là bí mật trong bao nhiêu năm với cuốn sách này. Đúng ra, trên thế giới ai cũng muốn làm nhân chứng cho một điều gì, viết hồi ký hay tự truyện. Nhưng ở ta, kiềm hồi ký. Chưa có truyền thống tự sự ở ngôi thứ nhất, xong lại giàu truyền thống bút xa gà chết. Mua bút xa mà gà không chết thì phải cấp ra đầy đủ chứng cứ, phải dám đôi mặt một lời, nhất là chuyện dính đến an ninh, đến quyền lực. Ôi, thôi xin là cho được yên. Có lẽ chặn cản nhiều hơn chính là tâm thức coi thường cái tôi. Chỉ tập thể mới giá trị. Vốn cũng bắt nguồn từ sự sợ tiền kiếp nó luôn đòi giấu cái tôi đi. Cuối cùng cũng còn bị chặn cản bởi định nghĩa sai lệch về thể loại văn học. Coi thường. Chính cái tôi kiêu kỳ giấu mặt làm cao để hạ giá hồi ký. Nhưng ai bảo những con chim hồng học của Trương Nhung không phải tiểu thuyết. Ừ, trường đại học của tôi và đời tôi. Hai hồi ký hay tiểu thuyết xuất sắc nhất của Corey đó. Nay, khối hồi ký được ghi là tiểu thuyết ở bìa sách Tiểu thuyết của cháu ngoại nhà văn François Mauriac, viện sĩ Hàn Lâm Pháp, giải Nobel văn học, là hồi ký về mối tình với một đạo diễn điện ảnh nổi tiếng. Và chả nhân vật lớn nào trên thế giới lại không viết hồi ký. Vâng, tôi xin đối mặt với công luận đây. Tôi ăn gian nói dối thì các ông cứ việc vạch ra. Ở ta, dĩ hòa vi quý, sợ đối mặt với sự thật, sợ trách nhiệm trước xã hội thì lại vinh cớ tránh tự đề cao. Văn học khuất một mảng quan trọng. Thấm thoát đã một năm. Tổ đồng mô tiễn tôi, đám con gái 6-7 đứa khóc sướt mướt hết. Cánh đàn ông thì hoa hoa mắt. Trai, tổ trưởng tổ đảng nói vài lời. Kính thưa anh Trần Đỉnh, một năm qua, gần anh chúng tôi thấy anh mới là người cộng sản. Tôi nghĩ ngay, chết, không biết mình chống đảng sao? Chả lẽ, đính chính. Rồi tặng một con dấu, Trần Đỉnh, anh tự đúc lấy cùng một bài thơ lục bát. Giám đốc Trần Ngọc Phương đến dự tiễn, như tự thân đưa tôi đến tổ đồng mô buổi đầu tiên mà nom cứ hớn hở lên. Hình như công nhân tốt thế này với tôi là có công ăn giáo dục, tôi hết sức cảm động. Chả biết đồn thế nào mà sau này thế kỷ 21 lận, Dũng, Trung úy Dũng như tôi hay đùa gọi ở văn phòng báo Nhân Dân thấy tôi lại thường tủm tỉm. Ông anh sang lôi cuốn công nhân ghê quá nên lại phải tách cá ra khỏi nước kéo ông anh về. Cái sự tinh khôn của dân chúng mà tôi nói với chính yên sáng hôm nào thế là đã được chứng minh. Sự tinh khôn ấy đã cho tôi thấy dân nhìn cái tiêu cực của đảng bao la hơn tôi, sát sườn hơn tôi. Đó, tôi đâu nghĩ như Quỳnh rằng để tôi đúc chữ là đảng muốn tôi nhiễm độc gì mà rồi tàn phế hay chết. Tôi đâu như thái cò lật tẩy ngay. Anh cho em hai hiệu mua khỏe, rồi em sang tên cho cái chữ giai cấp công nhân lãnh đạo. Mẹ chứ, toàn cho bánh vẽ, còn thằng nhỏ đích vẫn lại nhỏ đích. Tôi đâu thuộc các câu ca vạn trầm đảng bằng anh chị em thợ. Chân lý chân giò cũng thế thôi. Hay, ai nắm chân lý mát lê thì dứt khoát, vơ về chân giò, cúc rượu, mặc hạng cùng đinh. Anh chị em thấy bộ mặt thường ngày của đảng rõ hơn tôi và do đó sợ đảng hơn tôi, đành căm phẫn. Tôi vẫn hy vọng làm cho đảng có mặt người được. Tôi muốn kể một chuyện trong những ngày lao động cải tạo. Một sáng, tôi kéo xe bò, Quỳnh. Sư phụ đẩy đi từ hàng bài về nhà in ở Tràng Tiền. Đến trước cửa, Bodhisattva, có tiếng người gọi hớt hải ở đằng sau. Trân đến, Trân đến. Quay lại, Kim Lân đang cúi xuống, nhét lại qua dép râu, tay kia vẫy vẫy, rồi hổn hển chạy đến, nửa cười nửa ngậm ngùi với cái dáng kém mọn nghẹo đầu quen thuộc của anh, nắm tay tôi. Đang lên chợ Đồng Xuân thì thấy người anh em vội rẽ đuổi theo. Từ bé chưa bao giờ tập thể dục căng đến như thế này. Ừ, năm người anh em vẫn được đấy, vẫn đàng hoàng tư cách đấy. Trịnh ạ, thôi nhớ đấy nhá, rằng sông có khúc, người có lúc. Con Hiền nhà mình, nó vẫn đến nhà in làm báo phụ nữ đấy. Có gặp cháu thì bảo ban dạy bảo nó. Ý nói, tới đến cho cậu là phản động, cậu cứ dạy bảo con tớ. 3 năm trước, 1967, 4 người xét lại, bị bắt đầu tiên được vài tháng. Một sáng tôi đến ngã tư Quang Trung, Lý Thường Kiệt, thì Kim Lân từ đằng sau đi lên. Cùng dừng lại ở trước cổng viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kim Lân nhăn nhỏ nắm tay tôi. Này thôi nhớ, tớ bảo cái này nhớ. Bây giờ thằng Giang nó đánh người ngay, nó móc túi mình rồi, nó lại hô, làng ối bắt cho, tôi thằng ăn cắp là mình đấy. Sau đó, nửa tháng cũng tại chỗ đó, Nguyên Hồng thấy tôi thì nhảy đánh phịch một cái xuống khỏi ghế xe đạp qua vịnh Liên Xô, nơi nới sợi dây đầy thắt quanh bụng rồi chớp chớp mắt, mùi mùi nói. Tớ về trên yên thế, cầu cô rồi, chỗ cậu đã đến đây, bao giờ có thể lại lên chơi. Tớ thôi phụ trách tờ văn, không làm được mà cũng không thích làm. Cứ bắt chửi Liên Xô thì tao chửi, làm sao được. Tao nặng tình với Liên Xô từ khi tao viết những ngày thơ ấu với Vĩ Võ rồi. Mày ấy, mày là Tư Mã Thiên, mày nói thật, nên mày bị thiến. Thôi cố nhớ, tao tin mày. Cái giá Nguyên Hồng phải trả để được không chửi bậy quá lớn. Lên cầu gồ là anh mất hộ khẩu Hà Nội, là mất sổ gạo, là ăn đông quanh năm ngày tháng với 5-6 cái miệng hết tiêu chuẩn, ăn theo. Ăn theo, chỉ vợ con công nhân viên, còn ăn bám, chỉ bọn bóc lột. Anh đã nhờ vào tem phiếu của bạn bè sau các chuyến công tác còn thừa đem cho. Lại may, anh cho biết, cậu bị thư huyện Yên Thế, xưa làm thợ in, nghe tiếng tớ từ thời Tây Thế là rộng cho tớ phần nào lương thực. Nhưng anh vẫn cần mượn oai hùng là báo đảng. Anh mời Xuân Trường, Như Phong, Địch Dũng và tôi lên dự dỗ cụ, cụ đề tại Phùng Xương, dặn phải đi bằng ô tô lên. Xe giúp tôi còn cách nhà anh 1 cây số, đã thấy anh vét tông Cali, ôm cặp da trâu, đựng bản thảo, ngực đeo huân chương, vàng chóe chờ ở bên đường từ lâu. Anh không ngồi xe mà đứng ôm cửa xe để hô anh tài rẽ thế này, quạt thế kia. Người làm đồng khá đông đều quay lại nhìn, anh thú thật. Trên này, cái thế nhà nước mạnh lắm, tao cần nó để họ còn cưu mang gạo mà. Một sáng đầu thế kỷ 21, Kim Lân, Trần Lưu Hậu, Trung Sơn và tôi ăn uống ở nhà Trần Vũ rất vui, tôi thắng mọi sự. Rằng tôi thấy cái cổng làng thư thị ở Hưng Yên ngày Tố Hữu xu văn nghệ sĩ cả đàn về đó học tập thực tế, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, đồng đến nỗi đi vào cái sân bày cơm canh trên nền gạch mà chỉ chen lách nhau cũng đã mất bao nhiêu thì giờ, hầu vẻ đẹp hơn chân dung bao vị tên tuổi. Vì như Matisse nói, tầm quan trọng của một nghệ sĩ được đo ở số lượng tín hiệu mới mẻ mà hắn ta đưa vào ngôn ngữ của nghệ thuật, trong khi các vị tên tuổi thì chỉ đưa lại những cái cũ mềm của ngôn từ xác xơ. Sắp tàn cuộc, tôi bảo Kim Lân. Tôi kể một chuyện của Kim Lân có lý lịch đã hơn 30 năm nhé. Ừ, thì có cái gì không phải xin xá cho em? Kim Lân xoa vai lại nói. Tôi kể chuyện anh bảo nay kẻ gian nó bắt người ngay. Bắt rồi nó lại kêu làng nước ơi, này xem thằng ăn cắp. Rồi chuyện anh tụt cả khoai dép đuổi tôi kéo xe bò. Kim Lân gật gù. Cảm ơn mày, Trần Đỉnh à. Mày đã nhớ cho tao cái chuyện mà dạo ấy thật tình chẳng biết ma quỷ nào nó xui tao vốn nhát là dám nói láo, nói liếu với ngay chính tội phạm chống đảng đang làm cỏ ve là mày thế chứ? Có lẽ thú chuyện này, Trần Lưu Hậu đã vẽ tôi, đúng hơn, vẽ một nhếch mép sơn dầu ngang 1 mét, cao 0,9 mét. Rồi bỗng một hôm, tôi thấy cái nhếch mép chợt có nét siêu thoát lơ lửng của nụ cười bay nhon. Nó nhạo tôi, đã thấy con cung quăng trong vũng nước chưa? Nó giống mày, quậy khỏe đấy, nhưng câm miệng thì vẫn chỉ là cung quăng.